Bây giờ tới Đại sư Khuôn Việt, sinh năm 933, tịch năm 1011, đời thứ tư dòng Vô Ngôn Thông. Ở trên mới đời thứ hai, và đây cái nhảy tới đời thứ tư, tức là mất một khoảng giữa đời thứ ba. Sư tục danh Ngô Chân Lưu, quê làng Cát Lợi, quận Thường Lạc, dòng dõi của Ngô Thuận Đế. Sư dáng mạo khôi ngô, ý chí lỗi lạc và tánh tình bình thản, thuở nhỏ theo nghiệp nho, lớn lên trở về Phật, sư thọ giáo với thiền sư Văn Phong ở chùa Khai Quốc, thấu tột thiền yếu và đọc khắp các kinh điển. Năm 40 tuổi, danh sư giang khắp Tùng Lâm, vua Đinh Tiên Hoàng mời vào cung hỏi đạo. Sư ứng đối rành rẽ, vua rất mến phục, phong chức tăng thống. Năm sau, niên hiệu Thái Bình thứ hai, 971, vua lại phong Khuôn Việt đại sư. Đây là một cái hình ảnh đẹp nhất ở trong nhà thiền, mà cũng là đẹp nhất của dân tộc Việt Nam khi bắt đầu dày dựng lại nền độc lập của đất nước. Ngài tên đời là Ngô Chân Lưu. Sau khi Ngài đi tu thì vì có công với đất nước, cho nên vua Đinh Tiên Hoàng phong sư hiệu là Khuôn Việt đại sư. Khuôn là khuôn phò, Việt là đất Việt, đại sư là cái người khuôn phò được đất nước Việt Nam trong thời đó, cho nên gọi là Khuôn Việt đại sư. Nghĩa là trong đạo thì Ngài là tăng thống, nhưng mà đối với đời thì Ngài là người có công gìn giữ đất nước, cho nên được phong là Khuôn Việt đại sư. Bởi vì ngày xưa nước Việt Nam chúng ta thuộc về lệ thuộc miền Bắc hay phương Bắc, tức là Trung Quốc, cho nên các ông vua từ Ngô Quyền cho tới Đinh Tiên Hoàng, Lê Đại Hành v.v. những ông vua đó là người chuẩn bị gầy dựng lại cái nền độc lập cho đất nước. Mà khi chuẩn bị gầy dựng lại nền độc lập cho đất nước thì các ông hầu hết là người võ biền, ít có văn hóa, cho nên muốn làm việc đó rất là khó. Mà nếu dùng các cái nhà nho để lo cái mặt văn hóa hay là tiếp xúc với ngoại bang thì lại kẹt, vì nhà do nho là chủ trương tôn quân, là tôn quân tức là một ông vua nước lớn thì những nước nhỏ phải là chư hầu. Đó. Cho nên nước lớn là thiên tử, nước nhỏ là chư hầu. Mà giờ nước Việt Nam bài độc lập thì đâu có chấp nhận làm chư hầu, mà không chấp nhận làm chư hầu thì làm sao để cho mấy ông nho đứng ra lãnh đạo nền văn hóa được? Chỉ có mấy ông thầy tu biết chữ Hán, biết chữ nghĩa văn hóa, mà không có cái đầu óc thông kiến tôn quân như là mấy ông nho. Vì vậy mà mới mời các ông thầy tu lúc đó vào để gánh vác cái việc văn hóa của đất nước. Mà cái người có công gầy dựng được cái văn hóa cho đất nước mình và gầy dựng được cái lòng tin của người ngoại quốc đối với đất nước mình, thì ngài Khuôn Việt là một người có công lớn, thì phần sau sẽ thấy. Đến đời vua Lê Đại Hành, sư càng được kính trọng, bao nhiêu Việt binh Việt nước vua đều mời sư vào hỏi. Như vậy thì đã có mặt trong đời nhà Đinh, tới hết đời Đinh qua đời Lê, tức là Tiền Lê, ngài cũng được kính trọng, và nhờ ngài lo cho những cái việc văn hóa cho tới binh Việt nước. Năm thứ bảy niên hiệu Thiên Phước 986, nhà Tống sai Lý Giáp sang nước ta, vua Đại Hành sắc sư ra đón tiếp sứ. Khi Lý Giáp về có để lại một bài thơ: mai gặp Minh Quân giúp việc làm, một mình hai lượt xứ miền Nam, mấy phen qua lại lòng thêm nhớ, muôn dặm non sông mắt chữa nhàm, ngựa đạp mây bay qua suối đá, xe vòng núi dại tới dòng Lam, ngoài trời lại có trời soi rạng, bừng nguyệt trong in ngọn sóng đầm. Đó là cái bản dịch. Còn nguyên bản chữ Hán thì đọc thêm nó nhiều, tôi chỉ đọc bản dịch của Thượng Tọa Mịch Mật Thể dịch. Vua Đại Hành đưa bài thơ ấy cho sư xem và hỏi có ý gì không sư tâu. Câu thứ bảy, sứ Tống có ý tôn bệ hạ ngang hàng với vua của họ. Câu thứ bảy tức là ngoài trời lại có trời soi rạng, nghĩa là vua Trung Quốc là Thiên Tử, mà ở Việt Nam vẫn có ông Thiên Tử nữa, cho nên ngoài trời lại có trời, trời là thiên đó, soi rạng. Thì như vậy ngài nói sứ thần Trung Quốc xem vua Việt Nam cũng là một vua xứng đáng chứ không có thường. Vua Đại Hành nhờ sư làm một bài tiễn sứ, sư vâng lệnh làm bài từ theo điệu Tống Vương Lan, Vương Lan Quy: gió hòa phóc phới giết buồn hoa, thần tiên trở lại nhà, đường muôn nghìn dặm trải phong ba, cửa trời nhắm đường xa, một chén quan hà dạ thiết tha, thương nhớ biết bao là, nỗi niềm xin nhớ cõi Nam Hà, bày tỏ với vua ta. Đó là cái lời dịch. Còn cái bản chánh thì tôi cũng nghiễm đọc vì nhiều quá. Sao sư viện lẽ già yếu xin từ quan, về quê dựng một ngôi chùa hiệu Phật Đà trên núi Du Lý, làng Cát Lợi, quận Thường Lạc, rồi trụ trì ở đó, học giả bốn phương tụ họp về học vấn rất đông. Một hôm đệ tử nhập thất là Đa Bảo hỏi: thế nào là trước sau học đạo? Sư đáp: trước sau không bạc tợ hư không, hội đắc chân như thể tự đồng. Dịch nghĩa: thủy chung vô vật diệu hư không. Dịch âm: thủy chung vô vật diệu hư không, hội đắc chân như thể tự đồng. Hỏi: làm sao gìn giữ? Ngài bảo: không chỗ cho ngươi hạ thủ. Hỏi: hòa thượng nói rõ rồi. Ngài bảo: ngươi hỏi thế nào? Đa Bảo hét lên một tiếng. Đây là những cái hiện tượng kỳ đặc của nhà thiền. Bởi vì ông học trò hỏi thế nào là trước sau học đạo, tức là người học đạo trước và sau phải làm gì, thì ngài đáp rằng trước sau không vật tợ hư không, hội đắc chân như thể tự đồng. Bởi vì hiện giờ tất cả chúng ta luôn luôn thấy trước, thấy sau là thấy theo vật. Cái này có trước, cái kia có sau, cái này lớn, cái kia nhỏ, vân vân. Nhưng mà với cái đạo cứu kính đó, chỗ đó không có trước sau, mà nó là một cái thể không hình không tướng, giống như hư không. Hội đắc chân như thể tự đồng. Nếu mình nhận được cái lý thật, cái chân như của mình, thì tất cả cái thể nó đã giống hệt nhau rồi. Như khi nãy tôi nói, nơi tâm mình có một cái tâm là cái biết, có cái biết động và có cái biết không động. Cái biết động là giấy niệm, nghĩ suy là biết động. Còn biết không động là nơi mắt, nơi tai, nơi mũi, lưỡi, thân, vừa xúc chạm liền biết mà không có động. Thí dụ như khi chúng ta nhìn người, thấy người, cái thấy biết là người đó, nó có động không? Nhưng mà nó sẽ động là khởi nghĩ người này đẹp thì xấu, thì lúc đó nó động. Còn nếu thấy người biết người thì chưa động. Cũng như nhìn vật mà thấy cái này tốt cái kia xấu là động. Thấy vật trắng ra trắng, đen ra đen, gì ra nấy mà không khởi nghĩ thì đó biết mà không động. Như vậy nơi chúng ta sẵn cái biết động và cái biết không động. Mà cái biết động là cái biết sinh diệt, có không. Còn cái biết không động nó thường trực, từ khi có thân này tới khi mất, không có bao giờ nó vắng. Mà cái biết động thì nó có từng hình bóng ngoại cảnh. Còn nó biết không động, nó biết mà không có dính với hình bóng ngoại cảnh. Bởi vậy cho nên nó trước sau không vật, nó không dính gì hết, thở hư không. Mà nếu mình nhận được cái chân như đó, chân là chân thật, như là như thế, nó sẵn như vậy, thì cái thể nó đồng với hư không. Bởi vì không hình không tướng, mà không hình không tướng thì sao? Ở thế gian hiện giờ người ta nói cái gì có hình có tướng nó thiệt, không hình không tướng thì không thiệt. Nhưng mà mình hiểu như vậy là sai. Có những cái không hình không tướng mà vẫn thiệt. Thí dụ chúng ta có cái radio rồi đem ra mở để nghe đài, thì khi nhìn vào cái radio mình thấy hình dáng của nó. Nhưng mà phải cái hình dáng này phát ra tiếng không? Mà nó có phát cái âm thanh, nó có từ đâu á, phải không? Rồi nó tới đó, những làn sóng mà mình mắt không thấy được, rồi nó mới rút vào, nó thu vào trong đó, nó phát ra. Thì như vậy cái mình không thấy nó lại là cái trọng tâm của cái radio, phải không? Chứ còn cái radio không, mà không có ở đâu phát đó, thì mở được cái gì? Không có gì hết. Như vậy thì cái mình thấy tưởng là thiệt là quan trọng, nhưng mà chính cái mình không thấy nó lại là quan trọng hơn. Nơi mình cũng vậy, những cái hình tướng sinh diệt này mình tưởng là quan trọng, mà thực nó không bằng cái hằng hữu mà không sinh diệt đó. Cái đó mới là quan trọng. Mà cái đó gọi là chân như, là Phật tánh sẵn của mình. Vì vậy cho nên khi mà Ngài nói câu kệ đó rồi, thì thiền sư ta bảo, tức là đệ tử hỏi, làm sao gìn giữ, tức là mình biết có cái đó mà làm sao gìn giữ nó được. Thì Ngài nói không chỗ cho ngươi hạ thủ, cái đó không có chỗ để cho ngươi làm cái gì hết, không có nói gìn giữ. Tại sao vậy? Gìn giữ là gìn giữ cái tâm nghĩ tưởng chạy theo cảnh theo Phật. Chứ còn cái thật đó nó sẵn, có gìn giữ gì đâu. Cái thấy mình có cần gìn giữ không? mở mắt là thấy lỗ tai mình cần gìn giữ cái nghe không? Có tiếng mình nó nghe. Thì như vậy cái đó có cần gìn giữ đâu. Gìn giữ là cái tâm chạy theo cảnh, chạy theo cái xấu cái tốt đó, cái đó mình mới gìn giữ nó. Cho nên thì nó không có chật không chỗ cho người hạ thủ. Thì người ta bảo ngày hội được, nói rằng hòa thượng nói rõ rồi. Thì ngài đã bảo hỏi, nói ngài hỏi lên, ngài đã bảo nói người hội thế nào. Thì ta bảo hét lên một tiếng, hồi nãy thì đưa cái tay lên, phải không? Bây giờ hét lên một tiếng, tại sao mà học trò vô lễ với thầy vậy? Thầy hỏi người hội thế nào, thì lẽ ra chắp tay rồi cung kính thưa con hội thế này thế kia. Cái này hét lên một tiếng, mà hét lên một tiếng là ông thầy mừng hay chẳng? Tại sao ông mừng? Bởi vì còn suy nghĩ nói thì nó còn nằm trong cái sinh diệt. Một tiếng hét thì có nghĩ gì không? Như vậy không nghĩ, không cho ai nghĩ, thì cái đó là cái chân thật. Cũng như đưa nắm tay lên nó có nghĩ gì, phải không? Đó là cái trình khéo của các thiền sư. Hiểu vậy thì đọc sách thiền quý vị mới thấy cái hay của các ngài. Năm thứ hai niên hiệu Thuận Thiên Triều Lý, ngài sống từ Triều Đinh tới Triều Lý, 1011, ngày rằm tháng 2, sư gọi Đa Bảo lại, nói kệ: trong cây sẵn có lửa lửa lại xanh, nếu bảo cây không lửa, cọ xác làm gì xanh. Nguyên chữ Hán là một trung nguyên hữu quả, hữu quả quả hoàng xanh, dược vị mộc vô quả, toán toại hà do măng. Thì cái bài kệ này nó rất là chí lý. Nó đằng trong cây nó sẵn có lửa, bởi nó có lửa cho nên mình đem hai cành cây lại, hay là hai cái thân cây lại, mình cọ. Cọ lâu rồi sao? Nó nóng, nóng rồi cái nó ra khói. Cái khói cây mình khéo thì để bổi cái nó thành có lửa, phải không? Như vậy hai cây cọ nhau ra lửa thì biết trăm cây nó có sẵn cái gì. Nếu nó không có lửa thì cọ làm gì ra, mà cọ ra lửa thì biết trăm cây nó đã sẵn có lửa rồi. Bởi có lửa cho nên lửa mới sanh ra, nếu bảo cây không lửa cọ xác làm gì sanh. Đó là ý ngài nói nơi chúng ta ai cũng sẵn có chân tâm Phật tánh. Bởi sẵn cái chân tâm Phật tánh cho nên chúng ta khéo, khéo tu, khéo nhận thì liền được, chứ không phải nó ở đâu đi lại hay là ai ban cho, phải không? Không phải thầy ban, không phải ai cho hết, mà nó có sẵn ở trong. Bởi có sẵn trong mới được giác ngộ. Như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi ngài ngồi tu dưới cội Bồ Đề, nếu trong tâm ngài không có sẵn tánh giác thì ngài tu làm gì ngài giác ngộ được. Cho nên khi ngồi tu tâm lặng yên rồi, gọi là định, thiền định, lặng yên rồi thì bỗng nhiên sáng ra, thì đó là giác ngộ. Thì cái giác ngộ từ sẵn cái tâm phát ra. Vì vậy mà nói như là cây mình có lửa sẵn, rồi bây giờ nếu mình khéo, khéo đào luyện, khéo tỏa sát thì nó phát hiện chân gì hết. Chúng ta bây giờ có Phật không? Có người nào không có không? Ai cũng có ông Phật sẵn ở trong này rồi. Đức Thích Ca ngài là con người, chúng ta là con người. Ngài có Phật tánh thì chúng ta cũng có Phật tánh. Ngài có Phật tánh cho nên ngồi tu tâm lặng lẽ thanh tịnh liền được sáng ra, đó là ngộ đạo. Thì chúng ta cũng có Phật tánh, nếu chúng ta ngồi tu tâm được lặng lẽ như ngài thì cũng được sáng ra như ngài. Có gì? Chúng ta hai thanh cây này khô cọ nhau ra lửa, hai thanh cây khác cũng như đệ khô cọ cũng ra lửa, phải không? Không phải riêng hai thanh cây này mới có lửa, mà những thanh cây khác khô cọ đều ra lửa hết. Thì như vậy chúng ta, Đức Phật có cái tánh Phật, cho nên Ngài ngồi tu rồi Ngài sáng được. Chúng ta có tánh Phật mà chúng ta sáng chưa, chúng ta tối mò là tại sao? Cũng như thanh cây khô này cỏ nhau ra lửa, hai thanh cây kia khô mà để hoài không cỏ, từng nào ra lửa, phải không? Như vậy thì không chắc rằng chúng ta không có tánh Phật, mà chỉ trách rằng chúng ta không chịu cọ, phải không? Không chịu cọ, không chịu cọ tức là không chịu tu. Như vậy thì đừng có mặc cảm, chỉ có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mới có thể thành Phật, còn bọn mình là cái bọn ngu si đành độn không tu được đâu. Đừng có nghĩ như vậy, mà phải biết rằng Phật là người đi trước, Ngài khéo tu Ngài được sáng lên, chúng ta kẻ đi sau khéo tu cũng sáng như Ngài. Cho nên Đức Phật Ngài sợ chúng ta có mặc cảm tự ti mà không bao giờ dám nghĩ thành Phật. Cho nên Ngài đã nói câu sao: ta là Phật đã thành, các ngươi là Phật sẽ thành. Phật nói như vậy là để khuyến khích chúng ta, nếu ta có cái đó, ta tìm được, sẵn trong mình tìm ra, các ngươi cũng có cái đó sẵn trong mình, các ngươi tìm cũng ra như ta, mà chỉ không tìm tìm thôi. Như vậy thì ta tìm được là ta làm trước, các ngươi tìm nữa tìm sau rồi cũng được như ta. Cho nên Ngài nói ta đã thành Phật, còn các ngươi thì sẽ thành Phật. Như vậy thì Phật nói vậy mà mình tin chưa? Tin không? Chắc không có dám tin đâu. Tôi thường nghe Phật tử, kể cả những người xuất gia cũng hay than, nó thôi giờ ráng tu ráng niệm Phật, để chết thì về ở dưới chân Phật làm tôi tớ Phật cũng tốt rồi, cứ mong như thôi, chứ không dám nghĩ mình thành Phật. Mà Phật đâu có chịu, phải không? Như trong kinh Pháp Hoa Phật nói đó, Phật nói nếu mà Phật chỉ dạy các pháp môn tiểu thừa, nhị thừa, vân vân, thì như vậy Phật là bỏ sẻn. Phật phải chỉ thẳng cái đại thừa. Đại thừa là kinh Pháp Hoa là chi kiến Phật, ai có chi là biết, kiến là thấy, ai cũng có cái kiến thấy, cái thấy biết Phật hết, chỉ rõ trong kinh Pháp Hoa. Cho nên trong kinh Pháp Hoa Phật ví dụ như là cái chàng cùng tử bây giờ tìm cha, được cha trao hết cả gia tài, phải không? Thì cha là trưởng giả, nếu con mà nhận được cái sự nghiệp của cha thì cũng thành trưởng giả, phải không? Cũng như chàng cùng tử mà đi tới thăm bạn, rồi bạn có việc đi xa thì cho một hòn ngọc quý bỏ trong túi, mà bị uống rượu say quá rồi quên, rồi người bạn đi quải, rồi ông đi ra về, rồi ông cũng lang thang cùng tử nữa. Chừng người bạn gặp lại chỉ: tôi ngày xưa đã cho anh một viên ngọc để trong túi, tại sao không móc ra xài mà bây giờ vẫn còn lang thang? Chừng đó nhớ lại, thò tay vào túi của con viên ngọc, phải không? Viên ngọc đó là để chỉ ta đã có cái sẵn mà quên, phải không? Mà quên thì dù cho cái cổ quý mà không nhớ thì cũng vẫn là kẻ bần hàn. Bây giờ quý vị, tất cả là Phật sẽ thành hay là cái chúng sanh muôn kiếp? Muốn thế nào? Muốn làm Phật sẽ thành hay muốn làm chúng sanh muôn kiếp? Bởi vì chúng ta có quyền mà tại vì không chịu hưởng, phải không? Cho nên đời cứ mặc cảm, từ cái mặc cảm đó rồi chạy lang thang đầu này chỗ nọ, chịu khổ sở luôn rồi. Vì vậy mà Phật khuyến khích: ta là Phật đã thành, các ngươi là Phật sẽ thành, chứ chỉ chịu khó tu à, phải không? Tu như ta thì sẽ thành Phật chứ nghi, vì có sẵn rồi mà. Hiểu như vậy thì quý vị mới thấy Đức Phật đã chỉ cho chúng ta biết mình có khả năng thành Phật. Thì ở đây Ngài Thiền Sư Khuôn Việt Thái Sư cũng chỉ cho chúng ta biết bằng một cái hình ảnh lửa sẵn trong cây, phải không? Lửa sẵn trong cây, chịu khó cọ sát thì nó ra cái gì hết. Đừng có nghi ngờ, muốn tìm lửa mà không có phương tiện thì cứ lấy hai cây cọ ra lửa, mặc miễn hai cây này cọ ra lửa thì tất cả cây khác cỏ cũng là lửa
không gì,
phải không? Đó là một cái lời dạy chính xác để cho tất cả chúng ta không còn ngờ vực rằng mình tu không thể thành Phật. Đó là một cái điều hết sức là xác đáng, mà cái đó cũng là một cái đặc biệt của đạo Phật. Chứ còn các ông giáo chủ khác thì ít có nói ta làm giáo chủ rồi các ngươi cũng làm giáo chủ nữa. Có ai giáo chủ nào nói vậy không? Không có, mà chỉ có ông Phật mình nè. Ta là Phật đã thành, các ngươi là Phật sẽ thành nếu tu như ta. Như vậy Phật với mình bình đẳng không? Rất là bình đẳng. Chỉ có cái gì Phật chịu tu cho nên thành Phật, chúng ta mới tập tu cho nên lại Phật hoài, phải không? Mới tập cho nên lại để khi nào mình sáng ra thì thôi mình cũng bằng Phật. Đó là một cái giáo lý rất là chân thật, rất là bình đẳng.